Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lời Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho chúng con. Chúa đã sắp xếp cho tất cả anh chị em chúng con có dịp ngồi lại với nhau chiều nay để chúng con đọc lời Chúa, chia sẻ lời Chúa và suy gẫm lời Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho mỗi anh chị em chúng con được hấp thụ những lời mà Chúa ban cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con cầu nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì, và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đưa thưa người: nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, nó xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai thì tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy giáo mình xuống, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sau khi làm đủ cách các cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Cho là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý chị, hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ nhất mùa chay, mà là 5C. Nhưng mà dù 5ABC cũng là bài phúc âm Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Năm nào thì năm cũng là bài phúc âm thuật về việc Chúa Giêsu bị cám dỗ. Nhưng mà phúc âm Thánh Luca nó đặc biệt lắm các anh chị. Các anh chị thấy được những cái chi tiết đặc biệt nào? Ngay đầu tiên thì chúng ta thấy một cái chi tiết rất là lạ. Rất là lạ như thế này: được Thánh Linh đưa vào hoang địa. Trước hết là Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần nhé, liền rời sông Giô-đan. Có nghĩa là Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi đó. Chịu phép rửa ở sông Giô-đan ấy gì? Thì Thánh Thần hiện xuống trên Ngài, kể như là Ngài được Chúa Cha sức dầu và nói: đây là Con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Thì phải có Thánh Thần thì mới đẹp lòng ta mọi đàng được. Do đó Chúa Giêsu khi mà lãnh nhận phép rửa là được đầy Thánh Thần, và vì thế nên đã được đẹp lòng Thiên Chúa. Và Thánh Luca đã thuật lại là đó, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần đó, từ sông Giô-đan á, bây giờ Ngài không ở sông Giô-đan nữa, bây giờ Ngài đi đâu? Đi đâu? Đi theo thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, các anh chị thấy không? Chứ Ngài không đi theo ý riêng mình. Ngài không có sau khi đầy Thánh Thần rồi Ngài chẳng hạn như Ngài muốn đi rao giảng ngay, Ngài muốn làm cái này làm cái kia theo ý của Ngài. Không. Bởi vì đời đầy Thánh Thần á, ai mà là Con Thiên Chúa đẹp lòng Cha mọi đàng á, là bao giờ cũng làm việc tác hành, nói năng, suy nghĩ theo Chúa Thánh Thần, thì đó mới là con ta yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàng. Bởi thế nên khi Chúa Giêsu đầy Thánh Thần thì được Thánh Thần đưa vào hoang địa, và Chúa Giêsu đi theo Thánh Thần. Thánh Thần thúc đẩy đi đâu, Ngài đi đó. Ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Đấy, cái chi tiết em muốn nhấn mạnh ở đây đó, là cái chi tiết là Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa. Chứ không phải chỉ có 40 ngày ở đó, nhưng mà để chịu cám dỗ đấy các anh chị ạ. À, như vậy thì vấn đề đầu tiên đặt ra này, vậy Chúa Thánh Thần đẩy mình vô cám dỗ à? Có phải không? Chúa Thánh Thần mang Chúa Giêsu vô hoang địa để được cám dỗ, hay là để bị cám dỗ? Chúng ta thấy không? Rõ ràng ở đây này, cái chi tiết đó là lạ lắm. Phải không? Đấy, các anh chị nghĩ xem có hợp lý không? Nếu mà suy nghĩ thêm một tí nữa, các anh chị thấy là rất hợp lý, chứ không phải là không hợp lý. Bởi vì sao vậy? Trong kinh lạy cha chúng ta thưa với Chúa Cha cái gì? Xin Chúa Cha cái gì? Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Có nghĩa là chúng ta cần có trước cám dỗ chứ không phải là không có. Chúng ta luôn luôn xu hướng về những cái mà đi xa Chúa, những cái cám dỗ. Bởi thế nên xin Chúa gìn giữ chúng ta khi mình bị cám dỗ đó, khỏi xa trước cám dỗ thôi. Thì cái đó mới là cái xấu. Nhưng mà khi chúng ta bị cám dỗ thì lúc bây giờ chưa có phạm tội. Và cái đó đôi khi còn có công hơn nữa. Khi chúng ta chiến đấu chống lại Satan, chiến thắng nhờ ân sủng của Chúa, thì càng đức tin mạnh hơn, đúng không? Chính cái cám dỗ nó làm cho chúng ta chứng tỏ là chúng ta đầy Thánh Thần. À, nó còn vậy nữa. Chúa Giêsu đầy Thánh Thần, do đó nên Chúa vào hoang địa, Thánh Thần đưa Chúa vào hoang địa ở đó 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ, để chứng tỏ là ma quỷ không thắng được Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đầy Thánh Thần, là con của Thiên Chúa, đẹp lòng Cha mọi đàng, thì không bao giờ làm mất lòng Thiên Chúa. Ma quỷ có cám dỗ thế nào đi nữa cũng không có thể làm gì được Chúa. Thấy không? Đấy là cái chi tiết thứ nhất. Chi tiết thứ hai, trong những ngày ấy người không ăn gì, có nghĩa là suốt 40 ngày đó người không ăn gì hết. Sau thời gian đó người đói. Thì đúng rồi, Chúa Giêsu mặc lấy nhân tính loài người mà cũng có thân xác như chúng ta, thì cũng biết đói chứ. Sao lại không biết đói? Chúa Giêsu có đói. Có đói đàng hoàng tử tế. Đó. Rồi. Vì thế, đấy chúng ta thấy chữ vì thế không? Khủng khiếp lắm. Chúa Giêsu đói nhá. Thì vì thế ma quỷ đến thưa người. Chúng ta thấy vậy là chúng ta khi mà hy sinh hãm mình á, là càng bị cám dỗ đấy. Có phải không? Có phải không? Chính Chúa Giêsu 40 ngày không ăn ăn chay, không ăn cái gì hết, cảm thấy đói. Và chính cái lúc cảm thấy đói đó mới bị cám dỗ. Mà thật sự trong hôm thứ tư vừa rồi hay là thứ sáu thần thánh, chúng ta cũng thấy vậy, đúng không? Ngày thường thì không sao đâu, nhưng mà khi ngày ăn chay thì nó đói lạ thường. Cái đấy là cái nó xảy ra đúng. Mà hôm nay phúc âm nói rất là đúng. Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Đó, mà ăn bình thường thì đâu có thấy đói gì mấy. Nhưng mà tại vì không phải nhịn một ngày, như hôm qua em nhịn đúng một ngày, 3 bữa không ăn gì hết. Đó. Và buổi trưa thì em cảm thấy hơi đói đói, nhưng mà nhất định là ăn chay, hoàn toàn không ăn cái gì hết á. Cầu nguyện cho Ukraine. Thế thôi. Thì có chứ, có cảm thấy đói chứ. Và nó cũng cám dỗ chứ, ăn đi chứ. Không có là chẳng hạn như là hại sức khỏe đấy. Và không có sức mà nói, không có sức mà làm này lấy kia, đại khái nó cám dỗ đủ thứ cả để mà ăn đấy. Thì bây giờ ma quỷ thấy Chúa đói rồi. Mày, cái tên này đặc biệt lắm. Không có ai trên trần gian này mà nhịn đói 40 ngày như vậy được. Bởi vì khi ma quỷ nó cám dỗ Adam và Eva rồi đấy, thì bây giờ nó làm chủ thế giới. Nó biết hết con người ta tính nết như thế nào, khuynh hướng làm sao. Do đó nó thấy cái vị này đặc biệt thật. Làm sao mà nhịn được 40 ngày không ăn. Mà vì thế nên nó cứ chờ xem. Nó chờ đến khi mà 40 ngày rồi, nó bắt đầu nó mon men tới, nó cám dỗ. chứ nó không cám dỗ trước, nó không cám dỗ trước, nó chờ tới tới ngày đó nó mới cám dỗ. Bởi vì lúc bây giờ Chúa Giêsu quặn đói rồi, đói lắm rồi thì nó mới cám dỗ, thì lúc bây giờ mới thèm, lúc bây giờ mới thèm. Mà nó cám dỗ như nào các anh chị? Nó cám dỗ này: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này, chắc là ở bờ trong hoang địa mà nhiều đá lắm, biến thành bánh đi. Đấy, thì các anh các chị thấy được là Chúa Giêsu có làm không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà thử hỏi các anh chị, khi đói được có được phép ăn không?
Hỏi chứ
Có không? Vậy tại sao
không
Chúa Giêsu không ăn? Mà Chúa Giêsu nếu mà ăn có tội không? Có không? Đấy 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 là những vấn đề em đặt ra, các anh chị thấy không? Đó, Thánh Thần đưa Chúa Giêsu vào hoang địa 40 ngày rồi để chịu cám dỗ, nghĩa là Thánh Thần nghĩa là đẩy Chúa Giêsu vào chỗ cám dỗ. Cái chi tiết thứ hai là ma quỷ nó lợi dụng chúng ta càng thánh thiện là càng chết với nó. Thấy không? Nhịn đói 40 ngày được phải không? Vậy bây giờ ta tấn công mày. Mà bây giờ khi mà chúng ta thánh thiện rồi đó, như giống như Chúa Giêsu rồi đó, thì sẽ tác hành giống như Chúa Giêsu vậy. Không ăn. Tại sao vậy các anh chị? Tại sao Chúa Giêsu đói được phép ăn nhưng mà lại không ăn? Tại vì các anh chị ơi, nếu mà ăn lúc bây giờ đó thì các anh chị biết làm sao không? Là ăn theo bản năng, ăn theo tự nhiên, ăn theo trước cám dỗ, có phải không? Có đúng không? Đó, chỉ vì đói mà ăn thôi, chứ không phải vì Chúa. Chỉ vì theo cái tự nhiên, dù không có tội nhưng mà không trọn lành. Bởi thế nên Chúa Giêsu đầy Chúa Thánh Thần là con của Thiên Chúa, đẹp lòng Cha mọi đàng, thì bao giờ cũng phải sống trọn lành hơn. Không có thể theo tự nhiên dù không có tội, nhưng mà phải làm sao mà để cho ân sủng của Chúa, tác động thần linh của Chúa tỏ ra qua mình, qua những cái trường hợp như vậy. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói lại với ma quỷ là có lời chép rằng người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi lời của Thiên Chúa nữa. Đây, cái câu này là câu chính cho tất cả phụng vụ lời Chúa hôm nay, chứ không phải chỉ bài phúc âm thôi. Chứ không phải chỉ bài phúc âm thôi. Đấy, nhớ nha, người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Và chúng ta thấy trên thực tế cũng đúng thật như vậy. Có những người rất là khỏe mạnh, có những người ăn đầy đủ, có những người nghĩa là sung sướng lắm, nhưng mà lại bỏ đức tin, không sống đức tin, đúng không? Còn có những người nằm liệt trên giường nhưng mà đức tin của họ rất mạnh. Thấy không? Sống bởi bánh là như vậy đó. Họ tin vào Chúa, họ chấp nhận tất cả mọi sự theo thánh ý Chúa, và họ trung thành với Chúa, chấp nhận tất cả mọi đau khổ thử thách. Còn những người mà khỏe mạnh, những người mà ăn uống đầy đủ, sung sướng, vân vân, lại bỏ Chúa. Thì như vậy có phải là người ta sống bằng lời Chúa không? Cái người mà sống đức tin là sống bằng lời Chúa. Còn cái người mà không sống đức tin dù đầy đủ, dù thế nào đi nữa, cũng cũng sao? Cũng là sống theo ma quỷ cám dỗ, theo tự nhiên, theo những khuynh hướng tự nhiên thôi. Như vậy là không đẹp lòng Chúa. Đấy, chúng ta học được cái bài học của bài phúc hôm nay, nó là như vậy đấy. Nhưng mà các anh chị để ý cái này nữa, không phải ma quỷ nó chỉ cám dỗ xác thịt thôi, bởi vì đói nó liên quan đến xác thịt đúng không, mà nó còn cám dỗ về cái gì nữa? Đây, chúng ta sang cái trước cám dỗ thứ hai, nó cám dỗ về cái gì? Của cải trần gian, lòng tham đấy. Và vì thế chúng ta thấy 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 ma quỷ nó làm cái gì, sau đó nó làm cái gì? Nó đem người lên cao hơn, giống như là đem lên núi đó, để cho thấy được tất cả một lúc tất cả các nước thiên hạ, và nói với người rằng tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý của tôi. Có đúng không các anh chị? Nó nói vậy có ba xạo không vậy? Đâu có đâu, đúng không? Chính nó làm chủ thế gian sau khi A Dăng Bái Và sa ngã phạm tội theo nó. Do đó nó là chủ thế gian, nó cai trị thế gian cho tới khi Chúa Giêsu chịu chết, cho tới khi Chúa Giêsu vượt qua. Thì đó lúc bây giờ là Chúa Giêsu thiết lập vương quốc của Thiên Chúa và vương quốc của Satan bị phá hủy. Đấy. Vương quốc của Satan bị phá hủy sau khi Chúa Giêsu vượt qua. Còn trước đó thì đúng, ma quỷ nó làm chủ thế giới này. Tất cả mọi sự là thuộc về nó. Và vì thế nên chúng ta nghe thấy có một số người bán linh hồn cho quỷ đấy. Chúng ta có nghe những chuyện đó không? Bán linh hồn cho quỷ. Rồi muốn cái gì nó sẽ giúp cho làm được như vậy. Nó giúp là làm được như vậy. Và vì thế chúng ta cũng còn nghe thấy nữa là những cái người vô tam điểm á. Đấy. Vô tam điểm, hội tam điểm á. Những phần tử đó là thường thường là ma quỷ nó giúp cho để mà vô các quốc hội rồi nắm chính quyền. Để làm gì? Phá nước Chúa bằng những dự luật, đạo luật chống đức tin. Chúng ta thấy không? Đấy. Do đó nên đúng là ma quỷ nó có cái quyền như vậy, Chúa ban cho cái quyền như vậy. Và nó làm chủ thế gian cho tới khi Chúa Kitô vượt qua. Và vì thế nó nói với Chúa là: "Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi đây này thì mọi sự sẽ thuộc về ông hết." Có nghĩa là ông được tất cả thế gian này nhưng mà ông là tôi của tôi. Ông là tôi của tôi, nó khôn không? Được hết mọi sự nhưng mà làm tôi ma quỷ. Mà đúng đấy, có nhiều người chỉ có đi tìm thế gian thôi. Và nhưng mà sẵn sàng làm tôi cho ma quỷ, mất linh hồn cũng được, miễn là hưởng thụ đời này hiện sinh. Bởi vì họ nói làm sao? Họ nói chẳng biết có đời sau không, cứ hưởng đời này đi đã. Nhớ ra không có đời sau uổng không? Đấy. Đối với những con người nói là như vậy. Không có thiên đàng, không có hỏa ngục, chẳng có tội lỗi gì cả. Nếu mà có hỏa ngục thì còn sợ tội, chứ còn nếu không có hỏa ngục thì không có tội. Làm gì thì làm. Thấy không? Đối với những con người vô thần như vậy thì hết nói rồi. Thì đúng là họ được lời lãi cả thế gian mà chỉ được quỷ thôi. Cuối cùng được quỷ thôi, không được cái gì khác hết. Đấy, cái cám dỗ thứ hai của ma quỷ đó là của cải trần gian, ham mê trần gian. Còn cái cám dỗ thứ ba của quỷ là cái gì các anh chị? Là ý riêng. Đây, các anh chị thấy ý riêng này. À, nó cám dỗ về cái gì đây? Sau khi mà nó thua Chúa hai cái trận rồi, bây giờ nó làm cái gì? Nó đưa Chúa lên Jerusalem để ngựa trên gốc tường cao đền thờ đó và bảo rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông." Đấy, và còn lấy thánh kinh ra nữa để mà trấn an Chúa, để cho Chúa cứ yên tâm mà làm, không có sợ gì cả. Làm như vậy là ứng nghiệm lời thánh kinh. Đó là cái gì? Các vị đó, các thiên thần đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Ông đừng có sợ, ông cứ gieo xuống đi. Thì có thiên thần đỡ đấy. Thánh kinh nói rõ ràng mà. Và chúng ta sẽ đọc cái lời đó ở trong bài đáp ca hôm nay. Cái lời trong bài đáp ca hôm nay có cái lời này nè. Và vì thế nên chúng ta thấy không? Ma quỷ nó thuộc thánh kinh lắm, nó thông thánh kinh lắm. Nó mang thánh kinh ra cho chúng ta tịt luôn. Chúng ta thánh kinh mà chân thật, chân thật, chân kinh mà đúng đấy. Do đó nên bây giờ mình cứ làm theo nó thôi, bởi vì nó chỉ cho mình Chúa dạy như thế nào đấy. Chúng ta thấy không? Ma quỷ nó dạy thánh kinh cho chúng ta đấy, nếu chúng ta làm theo nó. Rõ ràng ở trong này chúng ta thấy không? Wow, cái tên này khủng khiếp thật. Rất là khủng khiếp. Và Chúa nói làm sao? Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Tại sao Chúa Giêsu nói thử thách? Tại vì làm một cái điều quá sức mình. Đó, quá sức mình. Có nghĩa là theo ý riêng mình, theo nghĩa là có nghĩa là thử thách Đức Chúa Trời. Đó. Thế thôi, do đó nên những cái đó là những cái theo ý riêng của mình. Và vì thế nên sẽ mất lòng Chúa, không hợp với Chúa. Chúng ta là loài người thì chúng ta chẳng hạn như là chúng ta bị bệnh. Chúng ta nói là con tin vào Chúa, Chúa thế nào cũng chữa con, không cần uống thuốc, không cần đi bác sĩ. Chẳng hạn như thế. Thì như vậy là cũng giống như trường hợp này nè, cứ rơi xuống đi rồi có thiên thần đỡ. Thì bây giờ nếu mà chúng ta chủ trương như vậy á, là ma quỷ nó cám dỗ gì, bảo Chúa yêu thương, Chúa không bao giờ làm cho mày khổ đâu, mày chắc chắn sẽ, mày tin vào Chúa yêu thì Chúa có làm khổ mày không, chắc chắn Chúa không có làm hại mày đâu. Do đó nên thế gian này nó chứa giới hạn lắm mà nó không khỏi hẳn đâu. Do đó thôi cứ tin vào Chúa thì thế nào cũng khỏi. Rồi chẳng có đi chữa gì, đặng đi đi khám bác sĩ, chẳng có uống thuốc, chẳng có gì hết. Thế là chết ngỏm, cụ đấy, thử thách Đức Chúa Trời. Thử thách Đức Chúa Trời là như vậy đó. Có nghĩa là theo ý riêng mình, chứ không có tuân theo thánh ý Chúa. Chúa định cho mình là như vậy, do đó mình phải sống theo những cái khôn ngoan tự nhiên của mình. Một đàng khác tin vào Chúa, mình cứ đi chữa trị, gặp bác sĩ, uống thuốc, nhưng mà vẫn tin vào Chúa hơn là tin vào thuốc và bác sĩ. Bởi vì chỉ có Chúa mới làm chủ cái sự sống của mình thôi. Do đó dù mình có uống thuốc, dù mình có khám bác sĩ rồi cuối cùng cũng chết. Nhưng mà dù sao nữa trách nhiệm của mình ở chỗ nào? Mình đã cố gắng hết sức. Phải không? Không thử thách Chúa. Còn nếu mà chúng ta không có làm theo những cái khôn ngoan tự nhiên của chúng ta là chúng ta có trách nhiệm trước mặt Chúa. Đó. Chúng ta cuồng tín. Phải không? Bởi thế nên ba cái cám trước cám dỗ của ma quỷ là cái gì các anh chị? Trước hết là xác thịt. Thứ hai là ham mê của cải. Thứ ba là gì? Thứ ba là theo ý riêng mình. Ai trong con người chúng ta cũng có đầy đủ ba cái thứ đó. Không thoát được. Và vì thế nên chúng ta thấy những người đi tu không? Họ khấn mấy lời khấn? Ba lời khấn. Phải không? Lời khấn đầu tiên là gì? Sống khiết tịnh liên quan đến xác thịt. Lời khấn thứ hai là gì? Khó nghèo. Thấy không? Lời khấn thứ ba là gì? Vâng phục. Rõ ràng nhé. Thật đó là bài phúc âm này, ba trước cám dỗ của ma quỷ nó liên quan đến những cái đó đó, chứ không phải không nha. Nhưng mà các anh chị ơi, những chi tiết ở trong bài phúc âm này hay lắm. Là còn cái gì nữa? Các anh chị thấy được là cái trước cám dỗ thứ nhất và thứ ba nó giống nhau ở chỗ nào? Vẫn biết là trước cám dỗ thứ nhất là về xác thịt, cám dỗ thứ ba là về ý riêng, nhưng mà nó giống nhau ở chỗ nào các anh chị? Nó giống nhau ở chỗ này này. Nếu ông là con Thiên Chúa, thấy không? Nó đặt vấn đề, nó cám dỗ Chúa xem Chúa có thật sự là con Thiên Chúa hay không. Còn cái trước cám dỗ thứ hai đó là không có vấn đề, là nếu ông là con Thiên Chúa không. À, chúng ta thấy nó khác biệt không? Thứ nhất và thứ ba, nếu ông là con Thiên Chúa thì mục đích của Satan đó, nó đến cám dỗ Chúa đó để nó muốn biết được Chúa có thật sự là Thiên Chúa hay không. Bởi vì nó thấy cái nhân vật Giêsu Nazareth này hoàn toàn là khác biệt, không giống bất cứ một ai trên trần gian này từ tạo thiên lập địa mà nó cai trị thế gian cho tới lúc Chúa Giêsu xuất hiện. Nó thấy cái nhân vật rất lạ lùng. Bởi thế nên nó cám dỗ xem có thật sự là Giêsu Nazareth này có phải là con Thiên Chúa không. Mà nó hồ nghi trong đầu. Bởi vì chúng ta đọc Khải Huyền đoạn 12, đoạn đầu đoạn 12 đó, thì Chúa Thọ nó biết được là Thiên Chúa sẽ nhập thể. Vì thế mới thấy hình ảnh của người nữ cưu mang sắp sinh con. Và trước cái người nữ sắp sinh con đó là cái gì? Mà con rồng nó trực để có gì nó nuốt cái đứa bé sinh ra. Thì đấy, ngay từ đầu nó đã biết được là Thiên Chúa nhập thể. Vậy thì từ Ai Dông sa ngã cho tới bây giờ chưa có một nhân vật nào mà giống như là Giêsu Nazareth này. Bởi thế nên hồ nghi. Nó hồ nghi chắc đây rồi, chắc Giêsu Nazareth là con Thiên Chúa rồi. Nó đâu có hồ nghi Gioan Tẩy Giả, thấy không? Gioan Tẩy Giả cũng rất là thánh thiện, cũng rất là trội vượt. Nhưng mà nó thấy Gioan Tẩy Giả không bằng Giêsu Nazareth. Bởi thế nên nó đến đặt vấn đề với Giêsu Nazareth. Nếu ông là con Thiên Chúa. Và vì thế nên chúng ta thấy không? Hai cái cám dỗ 1 và 3 nó giống nhau ở chỗ nếu ông là con Thiên Chúa. Bởi vì nó muốn biết Chúa Giêsu thật sự là Thiên Chúa hay không. Do đó nó cám dỗ những gì hợp với con Thiên Chúa. hợp với con Thiên Chúa nhá. Chúng ta nhớ đấy, tại vì nó muốn biết được Chúa Giêsu có thật sự là con Thiên Chúa không, do đó nên nó cám dỗ những gì hợp với con Thiên Chúa. Bởi vì nếu là con Thiên Chúa thì rất là có quyền năng, phải không các anh chị, đúng không? Con Thiên Chúa mà thì tất nhiên phải quyền năng, chứ không phải là chỉ có thuần túy loài người. Bởi thế nó cám dỗ về quyền năng. Chúng ta thấy nó cám dỗ về quyền năng không? Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy biến cục đá này thành bánh đi. Đâu có ai làm được đâu. Có ai làm được không? Không. Mà nếu mà nhân vật Giê-xu Nazareth làm được, con Thiên Chúa rồi. Chỉ có con Thiên Chúa mới làm được thôi. Chứ còn ai làm đấy? Có phải không? Rồi, cái trước cám dỗ thứ ba chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy là nếu mà Chúa Giê-xu á, mà nghe lời nó mà nhào xuống đấy, mà không, nếu mà là con Thiên Chúa không cần nhào xuống, bởi vì lúc bây giờ Chúa Giêsu tỏ ra mình là con Thiên Chúa mà, tao đâu có cần nhào xuống đâu, đây nè, ta đang ở gần ngươi gì, ta xuống ngay lập tức, chẳng cần nhào xuống. Thế là Chúa đang ở với Satan, bây giờ Chúa đứng ngay dưới đất rồi, thì nó wow, vậy là ông này là con Thiên Chúa rồi, có phải không? Đấy, nó thử thách quyền lực của cái nhân vật mà nó cho là con Thiên Chúa. À, chúng ta thấy không? Rồi, cái trước cám dỗ thứ hai thì các anh chị thấy gì? Cái trước cám dỗ thứ hai thì nó cám dỗ Chúa Giêsu theo bản tính loài người. Theo bản tính loài người. Bởi vì sao vậy? Loài người bao giờ cũng yêu thế gian. Yêu thế gian, bất chấp mọi sự, muốn được hưởng thụ trên trần gian này. Do đó thì chúng ta thấy không? Nó đâu nói là nếu ông là con Thiên Chúa đâu. Bởi vì nó thử thách nhân tính của Chúa. Thấy không? Nó thử thách nhân tính của Chúa. Do đó nên mà nhân tính của Chúa theo giống như mọi người khác thì hướng về cái gì? Hướng về thế gian. Muốn hưởng thụ, tham lam. Thấy không? Do đó nên nó cống hiến cho Chúa một cái nhìn tổng quát, và nó hứa cho Chúa tất cả những gì. Nếu mà Chúa quỳ xuống thờ lạy nó thì thế nào Chúa cũng được tất cả những cái gì của nó cho. Thấy không? Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu có làm không? Không. Vì thế nó bị tẩu hỏa nhập ma, các anh chị biết không? Nó bị tẩu hỏa nhập ma chỗ nào các anh chị để ý không? Trước hết nó cám dỗ xem Chúa phải là con Thiên Chúa không, về thiên tính của Chúa, về thần tính của Chúa. Nó thấy là wow, cái ông này không có làm được phép lạ, không biến đá ra nhiều, đó đó không phải là con Thiên Chúa rồi. Vậy thì bây giờ mình cám dỗ xem cái nhân tính của ông sao, làm sao? Thì nó cám dỗ để Chúa ham thích, tham lam, hưởng thụ giống như người khác. Chúa cũng không. Bảo ủa, cái ông này kỳ nhỉ? Thiên Chúa cũng không phải mà loài người cũng không phải. Bây giờ làm sao? Bây giờ mình thử thách lại, xem ông có phải là con Thiên Chúa thật không? Nó thử thách lên nữa cũng không luôn. Nó không biết nó bị cầu hỏa là ma là như vậy. Do đó nên nó chịu thua, nó bỏ đi. Nhưng mà các anh chị ơi, câu cuối cùng của phúc âm này, sau khi làm đủ mọi cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Chúng ta hãy nhớ kỹ câu này. Nhớ kỹ câu này. Không phải khi chúng ta thắng được trước cám dỗ một lần là nó tha chúng ta đâu nha. Nó tha chúng ta đâu nha. Hãy nhớ kỹ nha. Nó sẽ tìm cách nó trở về, nó cám dỗ chúng ta cho bằng được, cho tới khi chúng ta sa ngã thì thôi. Do đó nên Chúa dạy chúng ta là luôn tỉnh thức và cầu nguyện là như vậy. Ma quỷ nó khôn lắm. Nó rất là khôn. Và chúng ta thấy trong bài phúc âm này không, nó dùng những cái gì để mà cám dỗ vậy? Nó dùng toàn những sự thiện thôi. Toàn là những sự thiện thôi. Những sự không có tội. Chẳng hạn ấy, hóa bánh ra nhiều mà ăn, có tội không? Không có tội. Mà là tốt đối với người khác, đúng không? Chứ không phải nó không cám dỗ mình phạm tội, làm những sự dữ. Không, nó không cám dỗ như vậy. Nó cám dỗ sự thiện. Đó là ăn. Đó là bánh. Tất cả có là thiện chứ còn gì nữa. Đâu phải là sự dữ đâu. Rồi, cái gì nữa? Nó cám dỗ để mà thực hành lời phúc âm, lời thánh kinh. Đó là cái cám dỗ thứ ba. Đó, để sống thánh kinh, để sống lời Chúa. Thấy không? Nó toàn lấy những sự thiện ra để nó cám dỗ thôi. Chứ nó không cám dỗ sự xấu nha. Rồi, cái trước cám dỗ thứ hai đó là tất cả của cả thế gian này tự nó đâu có gì xấu đâu, tự nó đâu có gì xấu đó. Nhưng mà nếu mà ham hố nó phải xấu, nó mới có tội. Ham hố bỏ Chúa mà thờ Satan để được thế gian đó mới là tội. Còn ngoài ra của cải không có gì xấu hết, trái lại nếu chúng ta biết dùng của cải nó còn tốt, nó còn nên thánh, nó giống như các hoàng hậu với vua hồi xưa ở bên Âu Châu đó. Thấy không? Do đó chúng ta để ý cái đó, hai điều khi cám dỗ đó là nó ba điều khi 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 về các chúa cám dỗ, nó cám dỗ chúng ta về xác thịt, về của cải và về ý riêng, và nó cám dỗ chúng ta bằng những cái sự thiện, sự tốt đẹp. Và chúng ta thắng được cám dỗ này, nó sẽ tiếp tục cám dỗ chúng ta nữa. Bởi vì khi chúng ta đã thắng được nó rút kinh nghiệm để nó cám dỗ kiểu khác. Cho tới khi chúng ta sa ngã thì thôi. Chúng ta thấy ma quỷ không? Nó không tha Chúa làm sao nó tha chúng ta được? Không tha chúng ta đâu. Do đó nên chúng ta hãy luôn luôn giống như Chúa dạy, tỉnh thức và cầu nguyện. Đấy, wow, cái bài phúc hôm nay hay quá. Rồi là bây giờ không còn giờ để khai triển thêm nhé. Ai muốn thì Chủ nhật này theo dõi cái livestream em giúp tĩnh tâm ở dưới Oceanside, ở dưới San Diego á. Đấy, em sẽ nói về Satan, tên cha đẻ của sự dối trá, cám dỗ, đánh lừa nhân loại. Thế thôi. Rồi, bây giờ tới bài đọc 1.
Chị Mỹ ơi, chị đọc bài đọc một được không? Bài đọc một Trích sách đệ nhị mười. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi. Và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: Tổ phụ con là Abraham, du mục đã đi xuống Ai Cập và sống ở đó như ngoại kiều với một người và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai Cập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sức mình trước tôn nhan người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, à, xin lỗi, à, tạ ơn Chúa. Kính thưa quý anh chị, cái bài đọc một các anh chị thấy nó liên hệ bài phúc hôm sau, có chỗ nào liên hệ không? Thấy nó kỳ ha, nó giống như lạc đề vậy. Ủa, kia Chúa Giêsu kiểu cám dỗ, bây giờ lại cái gì? Các anh chị thấy cái relationship của hai cái bài không? Mới đọc vô không có thấy đâu, nhưng mà phải suy nghĩ thì sẽ nó ra ở chỗ gì. Như lúc nãy em nói đó, cả cái phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ nhất, mùa chay, đó là cái gì? Đó là con người ta không sống nguyên bởi bánh mà bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đấy, cái câu đó đó là cái câu chính. Do đó chúng ta thấy cái câu đáp ca Alleluia là cái câu đó đó. Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Chúa phán ra. Và vì thế nên khi mà chúng ta áp dụng vào bài đọc một, chúng ta sẽ thấy ngay. Không sống nguyên bởi bánh mà bởi lời Chúa, có nghĩa là sống gì? Sống đức tin. Bởi vì chúng ta căn cứ vào lời Chúa để chúng ta sống, chứ không phải là theo tự nhiên, theo những cái bản năng tự nhiên, theo khuynh hướng tự nhiên, theo những cái đòi hỏi tự nhiên, mà theo lời Chúa, theo ý của Chúa thôi. Do đó nên nghe cái bài đọc 1 đây, chúng ta sẽ thấy được cái chi tiết quan trọng như thế này. Đây, chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa Cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi đất hứa. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ sở này, một xứ chảy sữa và mật. Đấy, ngay cái câu đó thôi. Có nghĩa là họ tin vào Chúa đấy. Họ nói là Thiên Chúa Cha ông chúng con. Tại sao họ trích ra cái chi tiết là Thiên Chúa Cha ông chúng con? Có nghĩa là Chúa đã hứa với cha ông chúng con như thế nào, bây giờ Chúa làm đúng như vậy. Đó, chúng ta thấy phải lời Chúa hứa không? Lời Chúa không? Đúng không? Và như vậy họ cậy đến đức tin của họ. Họ tin vào lời Chúa. Chúa đã hứa là đưa họ vô đất hứa. Thì thế nào cũng đưa họ vô đất hứa. Dù ở bên Ai Cập họ có bị đầy đọa, họ có bị thế nào đi nữa, Chúa cũng sẽ giải thoát họ, đưa họ vô đất hứa. Đấy, ngay chỗ đó chúng ta thấy nó đã liên hệ với bài phu âm chưa? Là sống đức tin. Đó, và sống đức tin dựa trên cái gì? Lời Chúa. Chúa đã hứa, Chúa đã nói, không sai lầm. Cứ tin vào Chúa thì thế nào chúng ta cũng thấy được cái lời hứa của Chúa, những lời của Chúa ứng nghiệm nơi chúng ta. Ứng nghiệm nơi chúng ta. Đó là lý do mà ở trong cái câu vừa rồi đó, thì chúng ta cũng thấy là Chúa đã giải thoát họ. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai Cập. Dẫn ra khỏi Ai Cập rồi để làm gì? Để đưa chúng con đến đây, ban cho con xứ này một xứ chảy sữa và mật, thấy không? Chúa hứa như thế nào, Chúa làm như vậy. Bởi thế nên cứ cần tin vào Chúa. Tin vào Chúa thì sẽ thấy được là tất cả những gì Chúa nói ứng nghiệm nơi chúng ta, nên chọn nơi chúng ta. Và sau khi chúng ta chịu đau khổ thử thách, chịu cám dỗ, nhưng chúng ta vẫn trung thành với Chúa, chúng ta thấy Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu có sống lời Chúa không vậy? Có. Mỗi một lần bị cám dỗ, ba lần, thì Chúa đều trích cái gì ra? Trích lời Chúa ra. Thấy không? Chúng ta thấy không? Rõ ràng Chúa Giêsu sống lời Chúa, sống lời Chúa. Bởi thế nên chỉ có lời Chúa mới thắng được ma quỷ mà thôi. Nếu chúng ta không có lời Chúa, chúng ta sẽ bị ma quỷ nó đánh. Nghĩa là nó chỉ hắt hơi một cái là chúng ta ngã rồi, chứ không có cần. Hay là đôi khi không cần hắt hơi nữa, nó chỉ vẫy vẫy đeo đuôi vậy thôi là chúng ta ngã rồi. Bởi vì chúng ta không có vững mạnh với lời Chúa. Mà kể cả khi chúng ta sống lời Chúa đi nữa, nó cũng dùng lời Chúa để nó chống lại chúng ta. Chúng ta thấy cái cám dỗ thứ ba không? Hay là cám dỗ thứ nhất, nó đều trích lời Chúa hết. Nó đều trích lời Chúa hết, nhất là cám dỗ thứ ba. Nó nói là có thiên thần đỡ ngươi đấy. Đó đó, không sao đâu, cứ nhào xuống. Thấy không? Đấy, nếu chúng ta không khéo, chúng ta nghĩ, ừ, nó nói đúng. Lời Chúa mà, làm sao sai được. Đó đó nên mình bây giờ chẳng cần uống thuốc, chẳng cần đi bác sĩ nữa. Thế nào Chúa cũng cứu thôi. Đấy, chúng ta thấy được nguy hiểm không? Vì thế nên chúng ta chẳng những thông thánh kinh, mà còn nghĩa là sống thánh kinh nữa, sống lời Chúa nữa, thì chúng ta mới có thể thắng vượt ma quỷ. Còn nếu không, các anh chị ơi, mỗi mà khi chúng ta bối rối đó, là ma quỷ nó đang cám dỗ mạnh lắm đó. Và khi chúng ta bối rối rồi chúng ta cứ lập luận thế nào kia là chúng ta đang đối thoại với ma quỷ. Và khi chúng ta đối thoại ma quỷ thế nào chúng ta cũng thua. Bởi vì ma quỷ nó khôn hơn chúng ta nhiều. Chúng ta nói gì nói được cuối cùng cũng thua thôi. Giống như gương của Adam Eva hồi xưa vậy. Đó, mở miệng ra là chết rồi. Do đó Đức Thánh Cha Francisco này cũng như là Chúa Giêsu nói với chị Faustina, đừng có đối thoại với ma quỷ. Đối thoại ma quỷ chỉ có thua thôi. Do đó trong nước bối rối đó, thì chúng ta hãy bám chặt lên lời Chúa. Và chúng ta cảm thấy cái gì một cái là chúng ta bỏ đi ngay, thì chúng ta sẽ thoát được. Còn không là chết. Đấy, đấy là bài đọc 1. Nó hợp với bài phụ âm. Em chỉ trích ra như vậy để cho anh thấy được nó rất thích hợp với bài phụ âm. Ở chỗ nào? Ở chỗ sống đức tin. Mà sống đức tin ở chỗ nào? Lời Chúa. Và em cũng trích ra cái câu mà dân Do Thái đã nói lên đấy. Rồi, bây giờ tới bài đọc 2. Rồi, anh chị nào đọc bài học 2 đây?
Chị Thoa đó, chị Thoa
À, chị
ơi.
Thoa ơi. Chị
Chị
Thoa.
Thoa đâu mất.
Thôi bây
Chị
giờ rồi
bị
hết
biến mất rồi.
hết giờ rồi thì thôi bây giờ chị Hòa đọc bài 2 đi. Rồi tí nữa chị Thoa vô đọc đáp ca.
Trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở kề miệng và trong lòng người, đó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói, hễ ai tin vào người sẽ không phải hổ thẹn. Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do Thái và Hy Lạp, vì là cùng một Chúa của mọi người. Ngài rộng rãi đối với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài, vì mọi kẻ cầu khẩn danh Ngài đều được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý anh chị, cái bài đọc 2 này thì chúng ta cũng đâu thấy liên hệ gì với bài phúc âm đúng không? Nhưng mà căn cứ vào cái điều mà em dùng để mà dẫn giải bài đọc 1 thì thấy nó liên hệ với bài phúc âm. Mà bài đọc 1 là cái gì? Là sống đức tin. Đúng không? Sống đức tin căn cứ vào lời Chúa. Thì trong bài đọc 2 này chúng ta thấy cái gì đây? Chúng ta thấy gì đây? Đây, lời của Thánh Phaolô quá sức là rõ ràng. Tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài mượn sẽ được cứu độ. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay cái câu đó thôi. Ngay câu đó thôi, đức tin. Đức tin. Vậy thôi. Và tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng thì sẽ được cứu độ. Ủa? Chúng ta thắc mắc. Ủa? Tại sao tin trong lòng được công chính rồi mà còn tuyên xưng ra ngoài miệng mới được cứu độ làm sao? Nó có vấn đề nó ở chỗ nào? Kính thưa quý anh chị, đây là vấn đề của anh chị em tin lành. Họ chỉ tin thôi, không cần việc làm, không cần công nghiệp. Cái việc làm á, mà chúng ta, người công giáo chúng ta nói, thường thường hay nói là lập công á, lập công á, công nghiệp á. Thì họ nói là nếu mà anh lập công nghiệp á, thì công nghiệp cứu độ Chúa Giêsu cho dè. Chúa Giêsu không cần công nghiệp của ai, một mình công nghiệp của Chúa cứu được chúng ta rồi. Mà bây giờ có công nghiệp của anh nữa anh mới được cứu á, là hết rồi. Vô hiệu hóa công nghiệp của Chúa Kitô. Họ lập luận rất là hay chứ không phải không? Có đúng không? Các anh chị nghĩ có đúng không? Họ lập luận đúng chứ. Có phải không? Đấy. Nhưng mà thử hỏi, Thánh Phaolô nói câu này và Thánh Gia Bê cũng nói nữa. Đó là cái gì? Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thấy không? Do đó nên chúng ta hãy để ý cái đó. Để ý cái đó. Những việc chúng ta làm á là chứng tỏ đức tin của chúng ta. Đấy, nó ngay chỗ đó. Chứng tỏ đức tin chúng ta. Bởi thế nên khi mà chúng ta tuyên xưng ngoài miệng, có nghĩa là tỏ ra những hành động của chúng ta là chúng ta tin, thì chúng ta mới được cứu rỗi. Còn không á, chúng ta không được cứu rỗi đâu. Dù chúng ta được công chính hóa trong lòng. Chẳng hạn, khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, thì chúng ta được công chính rồi, được thánh hóa rồi, đúng không? Phải không? Đó, được thánh hóa rồi. Nhưng mà chỉ có khi nào chúng ta chết ngay đúng bây giờ là chúng ta được lên thiên đàng ngay thôi. Còn nếu chúng ta còn sống á, thì chúng ta phải tiếp tục sống đức tin. Sống đức tin của khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Còn nếu chúng ta không trung thành cho đến cùng á, như Chúa nói là ai bền độ đến cùng mới được cứu độ. Vậy thì không bền độ đến cùng thì hư đi thôi. Vậy thì muốn bền độ đến cùng là ở chỗ nào? Trung thành với đức tin. Thấy không? Đó nên tuyên xưng ra ngoài mà miệng bằng việc làm. Đấy là những cái trung thành với đức tin. Hay là nói khác đi, nói dễ hiểu hơn là sống đức tin mà mình đã tuyên xưng, mà mình đã chấp nhận. Đấy, do đó nên tất cả những việc mà chúng ta tuyên xưng chúng ta làm hợp với đức tin chúng ta, không phải là công nghiệp. Không phải là công nghiệp, là đáp ứng lại đức tin, trung thành với đức tin. Có vậy thôi. Do đó nên tất cả đều là do ơn Chúa. Chúa đã cứu chuộc chúng ta rồi, thì chúng ta sống đức tin là gì? Là trung thành với Chúa. Thế thôi. Còn Chúa Jesus Kitô đã cứu chuộc chúng ta rồi, đã ban ơn cứu độ đó cho chúng ta nữa rồi, mà chúng ta không có trung thành với ơn cứu độ Chúa ban, thì nếu chúng ta để mất ơn cứu độ đó bằng tội trọng của mình mà không kịp ăn năn trước khi chết là chúng ta tiêu. Đó. Do đó nên phải cần những cái bề ngoài để chứng tỏ đức tin của chúng ta nữa, thì như vậy mới complete. Còn nếu không thì sẽ hoàn toàn là sai lầm. Đó, duy tín chỉ có tin thôi, không cần làm gì hết. Chẳng hạn như những cái anh chị em tin lành của chúng ta đó, họ chủ trương như vậy đó, không cần làm gì hết. Bởi vì nếu làm là làm vô hiệu hóa cái công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa. Bởi vì phải có công của mình nữa, mình mới được cứu rỗi. Như vậy là không được. Không. Chúng ta thấy không? Em vừa mới diễn giải xong. Là cái việc làm chúng ta đấy không phải là công nghiệp cho bằng những cái hành động đức tin. Là chúng ta tỏ ra trung thành với đức tin. Là thể hiện đức tin của chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta đã được công chính hóa và bây giờ chúng ta sống cái sự công chính hóa đó bằng thực hành đức tin. Có phải thôi? Đấy. Và một trong những điều mà Chúa Giêsu cũng thực hiện như vậy đó là sống đức tin ở chỗ nào? Chỗ sống lời Chúa. Và Chúa Giêsu có thực hiện lời Chúa không? Có. Cả ba cam chỗ Chúa đều trưng thánh kinh ra để chiến thắng Satan. Có vậy thôi. Và giờ đây chúng ta sang bài đáp ca. Xin mời chị Thoa.
Không, em đọc cho nhé. Đáp ca thôi.
Không, chị Thoa đọc được không?
Em không nghe. Thoa mở cái... Không nghe gì đâu, Thoa đọc đi.
Thôi được rồi, vậy thì thôi chị Liên đọc hộ đi.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân. Bạn sống trong sự che chở của Đấng tối cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng toàn năng. Hãy thưa cùng Chúa, Chúa là chiến lũy nơi con nương náu. Lạy Chúa, con tin cậy nó ở Ngài. Tai nạn không đến gần được bạn và oan ương không bén mảng tới nhà bạn ở. Vì chưa ra lệnh cho các thiên thần Ngài săn sóc bạn. Để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. Chư vị đó bồng bê bạn trên tay. Để bạn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hố mang răn lục bạn bước đi. Bạn đạp chân trên sư tử và giao long. Vì người quy mến ta, ta sẽ giải thoát cho. Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta và ta sẽ nhận lời. Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân. Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người.
Rồi, kính thưa quý anh chị, chúng ta thấy được cái bài đáp ca nó có cái câu mà ma quỷ nó sử dụng đó để nó cám dỗ Chúa phải không? Nó ở cái câu đáp ca thứ mấy vậy? Câu đáp ca thứ 3. Đó. Chư vị đó bồng bế ngươi trên tay để bạn khỏi vấp chân vào đá. Đấy, nghe cái chỗ đó đó. Vì thế em nói ma quỷ nó cũng thuộc thánh kinh lắm ạ. Nhưng mà chúng ta mà lơ mơ là chết với nó đấy, chứ không thường đâu nha. Và kính thưa quý anh chị, theo ý nghĩa của bài đáp ca này của Thánh Vịnh 90 thì chúng ta thấy tại sao mà có cái câu đó. Tại vì bạn sống trong sự che chở của Đấng tối cao. bạn cư ngụ dưới bóng của đấng toàn năng. Bởi thế nên Chúa sai thiên thần đến bảo vệ chúng ta. Rồi nhiều thứ khác nữa. Nhưng nếu mà Chúa bảo vệ chúng ta, chỉ khi nào chúng ta tin vào Chúa, bám lấy Chúa thôi. Chứ không khi chúng ta mà theo ý riêng mình, chẳng hạn như Chúa ôm lấy chúng ta, Chúa muốn gìn giữ chúng ta qua các thiên thần, mà bây giờ chúng ta theo ý riêng mình, chúng ta chạy đi chơi chỗ khác, chúng ta thấy chỗ kia hay quá, chúng ta chạy đi, thiên thần dẫn chúng ta đi chỗ này, chúng ta không muốn, chúng ta đi chỗ kia chơi, thế là chúng ta bị lọt xuống sông, xuống hố chẳng hạn vậy. Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá, là cái câu đó phải hiểu theo ý nghĩa đó, chứ không phải theo ý nghĩa của ma quỷ. Ma quỷ nó diễn giải thánh kinh hay như vậy đó, nó để cám dỗ chúng ta thôi mà, không có gì khác hết. Bởi vì cám dỗ là gì? Cám dỗ là làm sao cho chúng ta không sống đúng với thân phận của chúng ta, không sống đúng với sự thật. Có thế thôi. Mà tất cả những gì nó có thể làm, nó đều muốn lôi kéo chúng ta ra khỏi Chúa, để chúng ta sa ngã phạm tội và chúng ta hư đi, xuống hỏa ngục đời đời với nó. Do đó nên chúng ta thấy được là cái câu thánh vịnh mà ma quỷ nó dùng để nó cám dỗ Chúa biến đá thành bánh mà ăn. Và kể cả cái cám dỗ thứ ba là hãy nhào xuống từ đắp đền thờ Jerusalem, nhào xuống thì không có sao đâu, bởi vì có thiên thần đỡ ngươi. Nhưng mà khi đọc lại cái câu có thiên thần đỡ ngươi đây thì chúng ta thấy nó khác. Đúng, Thiên Chúa yêu chúng ta, không muốn để chúng ta bị gian nan khốn khó. Xin lỗi. Muốn cho chúng ta được an bình, hạnh phúc. Do đó nên Chúa sai thiên thần đến để bảo vệ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta theo ý riêng, không theo thiên thần hướng dẫn, chúng ta sẽ lọt vào tay ma quỷ liền. Bởi thế nên cuối cùng, xin lỗi, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm dạy chúng ta biết rằng con người không sống nguyên bởi bánh, nhưng mà bởi lời bỏ miệng Thiên Chúa phán ra. Amen. Xin mời tất cả những anh chị nào mà đang ẩn nấp thì xin làm ơn xuất hiện nào. 1, 2...